chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Xử lý nghiêm người đưa tin sai về dịch COVID-19.
Những ngày vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc dữ liệu chứa ảnh chụp chứng minh nhân dân của hàng ngàn người Việt Nam bị giao bán. Vụ việc là lời cảnh báo cho công tác bảo mật dữ liệu, quản lý thông tin cá nhân và đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp pháp luật về đất đai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra tình trạng một số đối tượng gọi điện thoại giả danh nhân viên ngành điện, thông báo tạm thời cắt điện khách hàng với lý do chưa thanh toán tiền điện. Sau đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản cá nhân ngân hàng hoặc thực hiện chuyển khoản đến đơn vị không phải của điện lực nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tình trạng trên, để bảo đảm chất lượng dịch vụ của khách hàng và ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty Điện lực Thái Nguyên khuyến cáo các khách hàng trong mọi trường hợp không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu tài khoản cá nhân ngân hàng cho đối tượng gọi điện thoại từ các số máy lạ. Đối với các nội dung tin nhắn thông báo của Công ty Điện lực Thái Nguyên đều phải kiểm tra thương hiệu nhận diện PC Thái Nguyên, đăng ký độc quyền với nhà mạng hoặc logo và nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Nếu khách hàng nhận được cuộc gọi lạ của người tự xưng là nhân viên của Công ty Điện lực hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng phải yêu cầu nêu rõ họ tên, chức vụ, địa bàn quản lý. Nếu thấy nghi ngờ thì cần phải thông báo ngay qua số tổng đài 1900-6769 để phối hợp với đơn vị điện lực kiểm tra xử lý.
Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an xã Phú Đình xác minh làm rõ và bắt giữ đối tượng Lường Văn Sơn, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Đồng Ban, xã Phú Đình về hành vi cướp tài sản. Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 5, Công an xã Phú Đình, Định Hóa nhận được tin báo tại đoạn đường bê tông thuộc xóm Khẩu Đưa, xã Phú Đình xảy ra một vụ cướp tài sản. Nạn nhân là chị Lường Thị Nghĩa, sinh năm 1994, trú tại xóm Khẩu Đưa, xã Phú Đình, hiện là giáo viên trường trung học cơ sở xã Bình Thành, Định Hóa. Lời khai ban đầu của nạn nhân cho thấy, đối tượng là nam giới, mặc áo chống nắng, đội mũ áo kín, cầm dao quắm từ trong bụi cây ven đường nhảy ra, chặn chị Nghĩa, đe dọa và cướp đi túi sách. Bên trong có gần 400.000 đồng, một điện thoại di động Samsung trị giá khoảng 3 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Sau khi cướp tài sản, đối tượng chạy lên đồi bỏ trốn. Do đây là đoạn đường vắng, ít người qua lại, không có nhà dân nên chị Nghĩa không nhận dạng rõ đặc điểm của đối tượng gây án. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Định Hóa đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh, điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 3 giờ điều tra, Công an huyện Định Hóa đã bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Lường Văn Sơn, thu giữ toàn bộ tài sản cướp giật cùng vật chứng liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Hóa đang tạm giữ đối tượng Lường Văn Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Công an huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại địa bàn huyện liên quan đến bệnh nhân COVID-19, BVN, bệnh nhân 4694. Theo Công an huyện, bệnh nhân BVN là người đã đi về từ vùng có dịch Bắc Giang nhưng đã không chấp hành quyết định cách ly y tế của chính quyền địa phương, làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng. Điều tra dịch tễ của bệnh nhân 4694 cho biết, sau khi đến trạm y tế xã Minh Sơn khai báo y tế, BVN được chính quyền địa phương ra quyết định cách ly tại nhà. Tuy nhiên, khoảng 21 giờ ngày 17 tháng 5, BVN lại đi ăn thịt chó tại quán Anh Chiến, thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc với 4 người. Trong lúc ăn có 2 người sang mâm của BVN giao lưu. Ngày 18 tháng 5, BVN được lấy mẫu tiến hành xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Đến ngày 19 tháng 5 cho kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đến nay, cơ quan chức năng đã truy vết được 51 trường hợp F1, 666 trường hợp F2 và 1.228 trường hợp F3. trong đó có một trường hợp là F1 của bệnh nhân 4694 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 5086. Căn cứ và tài liệu thu thập được, Công an huyện Ngọc Lặc nhận thấy hành vi của bệnh nhân BVN là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội, nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại khoản 1, điều 240 Bộ Luật Hình sự để tiến hành điều tra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lại đưa ra những thông tin sai sự thật, giật gân, câu like trên các trang mạng xã hội, khiến thông tin bị nhiễu loạn, gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân, làm công tác phòng chống dịch thêm khó khăn vất vả. Trước thực trạng đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã và đang tích cực vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm những trường hợp này theo quy định của pháp luật.
Qua công tác kiểm soát đảm bảo an ninh mạng, ngày 9 tháng 2 năm 2020, Công an huyện Đồng Hỷ đã phát hiện chị NTH, sinh năm 1990, trú tại xóm Đồng Vung, xã Hòa Bình, Đồng Hỷ, sử dụng tài khoản Facebook mang tên Vân Anh Nguyễn để đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân. Mặc dù sau đó chị NTH đã gỡ bỏ thông tin nêu trên, nhưng với hành vi tung tin sai sự thật gây tác động xấu đến xã hội, Công an huyện Đồng Hỷ đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với chị NTH theo Nghị định 174CP năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Ngày 28 tháng 1 năm 2021, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh phát hiện tài khoản Facebook của anh LTD, 30 tuổi, trú tại phường Cải Đan, thành phố Sông Công, đăng tải bài viết có nội dung COVID đi hát có tay vịn luôn, kèm theo hình ảnh chụp lịch trình di chuyển của bệnh nhân Phạm Anh Tuấn, được cho là người bị nhiễm COVID-19 ở Quảng Ninh. Qua xác minh, cơ quan công an xác định không có bệnh nhân nhiễm COVID-19 nào có thông tin và lịch trình di chuyển như trên. Đơn vị đã triệu tập anh LTD đến làm việc. Tại cơ quan công an, anh LTD khai nhận trong quá trình truy cập Facebook thấy có nội dung trên đã không kiểm chứng tính chính xác, đăng tải lại với mục đích thu hút người khác tiếp cận. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính anh LTD với số tiền 5 triệu đồng. Mới đây nhất, theo thông tin từ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định một trường hợp là cán bộ công chức của Cục Thuế tỉnh do có hành vi đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19. Theo số liệu thống kê, từ khi xuất hiện dịch COVID-19 tại Việt Nam đến nay, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh cùng với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phát hiện và xử lý 15 vụ việc với 19 đối tượng đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Trong đó có một đối tượng bị khởi tố hình sự, 18 đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 140 triệu đồng. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành. Song trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong cộng đồng. Vậy nhưng một số đối tượng đã thu thập thông tin không chính thống, thiếu tính xác thực về tình hình dịch bệnh nên đã chia sẻ thông tin trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube rằng trên địa bàn tỉnh đã có ca dương tính F0. Theo điều tra của các cơ quan chức năng, bên cạnh một số cá nhân còn thiếu hiểu biết, chưa nhận thức đầy đủ về hệ lụy của việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thì phần lớn các đối tượng khi đăng đều nhằm mục đích câu view, câu like để bán hàng online hoặc muốn gây sự chú ý để nhiều người biết đến mình. Không chỉ đưa những thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19, thời gian gần đây một số trường hợp còn đăng tải, chia sẻ trái phép thông tin cá nhân của những người bị nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 và cả những người thuộc diện phải cách ly y tế lên mạng xã hội. Từ đó, không ít trường hợp đã bị cộng đồng mạng săn lùng như tội đồ với nhiều suy diễn bình luận, công kích, thậm chí bị bịa đặt để xuyên tạc, bôi nhọ danh dự. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ gây tác động tiêu cực đến cuộc sống của người bị nhiễm, nghi nhiễm COVID-19, mà còn tạo ra sự bất ổn cho xã hội. Theo Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, việc thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Trước thực trạng gia tăng về số vụ và tần suất chia sẻ những thông tin thất thiệt liên quan đến dịch COVID-19 trong thời gian qua, Thượng tá Triệu Xuân Hiếu, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh khuyến cáo, người dân cần bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, chỉ nên theo dõi và tiếp nhận những thông tin về tình hình dịch bệnh từ các nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Đồng thời người dân cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng những trường hợp đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật về dịch COVID-19 để xử lý theo quy định.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc 17 ghi dữ liệu chứa ảnh chụp chứng minh nhân dân của hàng nghìn người Việt Nam bị giao bán. Đây không phải là lần đầu tiên một số lượng lớn thông tin cá nhân của người Việt bị giao bán công khai trên mạng. Vụ việc là lời cảnh báo cho công tác bảo mật dữ liệu, quản lý thông tin cá nhân và đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Theo các chuyên gia về an ninh mạng, có rất nhiều nguồn có thể dẫn tới việc lộ lọt thông tin cá nhân, từ làm thẻ ngân hàng, đăng ký thuê bao điện thoại, lập hòm thư trực tuyến đến giao dịch nhà đất. Thời đại công nghệ thông tin, trong nền kinh tế số hiện nay, thông tin về nhân thân của cá nhân là rất quan trọng. Nếu các thông tin này bị lộ lọt có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nạn nhân, có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an, khi biết được số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, đối tượng có thể giả danh cơ quan điều tra, công an, tòa án, gọi điện thoại hù dọa người dùng có liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền để hoãn điều tra. Kẻ gian cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để vay trực tuyến và người dùng sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro, bị các đơn vị cho vay gọi điện đòi tiền và phải mất nhiều thời gian để chứng minh mình không liên quan đến các giao dịch này.
Các đối tượng có thể sử dụng các cái thông tin cá nhân của người khác vào việc mà mở ra các cái tài khoản ngân hàng, đón các nguồn tiền do phạm tội mà có gửi đến. Quá trình điều tra trước đây thì chúng tôi đã lần theo thông tin trên chứng minh nhân dân của một số người để truy tìm, nhưng khi tìm được họ thì xác định họ chẳng liên quan gì đến vụ án cả. Do đó là những cái thông tin của người khác thường được các đối tượng sử dụng để mở các cái tài khoản ngân hàng, thậm chí là làm giả thẻ tín dụng rồi hack tài khoản ngân hàng. Đó là rất nhiều những cái thủ đoạn phạm tội được sử dụng với các cái thông tin cá nhân của người khác. Và đây là những cái hệ lụy rất lớn trong xã hội và đồng thời là gây ra những khó khăn cho cơ quan điều tra trong cái việc xác định đối tượng gây án cho các vụ án liên quan đến yếu tố công nghệ cao.
Thông tin cá nhân bao gồm họ và tên, địa chỉ, hình ảnh đặc điểm nhân thân là bí mật đời tư cá nhân. Việc sử dụng thông tin hình ảnh cá nhân công dân do công dân tự quyết định. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Hiến pháp, Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan đều có những quy định bảo vệ bí mật đời tư cá nhân. Tùy vào tính chất hành vi, đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định của pháp luật. Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo Điều 102 Nghị định 15 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông có thể bị xử phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.
Bất kỳ cá nhân nào mà đưa những cái thông tin như chứng minh thư này, những cái thông tin cá nhân này, những cái bí mật đời tư lên mạng, internet, có thể là mạng xã hội, có thể là YouTube, có thể là các cái thông tin qua email chẳng hạn, mà để thu lợi bất chính thì có thể bị xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, với hình phạt cao nhất là 7 năm tù giam. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 200 triệu đồng.
Để tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, người dân cần hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như chứng minh nhân dân, số điện thoại, email. Chỉ cung cấp các thông tin cá nhân khi thực sự cần thiết và chỉ cung cấp cho các đơn vị uy tín và có thẩm quyền.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của hỏi đáp pháp luật về đất đai.
4. Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất được quy định tại mục 5 chương 11 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể như sau. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Điều 188 Luật Đất đai 2013. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền nêu trên khi có giấy chứng nhận, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và phải ở trong thời hạn sử dụng đất. Khi thực hiện các quyền thì phải đăng ký tại văn phòng đăng ký và giao dịch thực hiện có hiệu lực kể từ ngày ký vào sổ địa chính. Điều kiện được bán tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, điều 189. Theo đó, tài sản gắn liền với đất thuê phải được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật và đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận. Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư, không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó. Người mua tài sản được nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn còn lại theo giá đất được xác định lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án. Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, điều 190. Quyền này được áp dụng đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do nhà nước giao đất hoặc do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác và chỉ được thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân khác trong cùng xã phường thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ. Luật cũng quy định về những trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại điều 191. Theo quy định này, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt. Hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trong khu vực rừng phòng hộ nếu không sinh sống trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đó. Các trường hợp hộ gia đình cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện theo quy định tại điều 192. Theo quy định này, hộ gia đình cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó, thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng, kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình cá nhân sinh sống trong phân khu đó. Nếu được nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó. Đối với hộ gia đình cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số, sử dụng đất do nhà nước giao đất, theo chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất theo quy định của chính phủ. Điều 193 quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Theo đó, người sử dụng đất chỉ được thực hiện các quyền này khi có đủ các điều kiện sau. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của chính phủ. Khoản 1, điều 194 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở. Theo đó, việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi có một trong hai điều kiện sau: được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép và đã có giấy chứng nhận. Điều kiện để chuyển nhượng hoặc cho thuê dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có đủ các điều kiện để chuyển nhượng theo quy định tại điều 188 đã phân tích ở trên. Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.
Hai lớn, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Theo quy định tại điều 95 Luật Đất đai 2013, việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Việc đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp thửa đất được giao cho thuê để sử dụng, thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký, thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký. Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của chính phủ. Việc đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thế chấp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên, có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thừa đất, có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, chuyển mục đích sử dụng đất, có thay đổi thời hạn sử dụng đất, chuyển từ hình thức nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê, từ hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất, từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của luật này. Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng. Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình, hoặc của vợ và chồng, hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất. Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận, thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án Nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành, văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật, xác lập thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thừa đất liền kề, có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất. Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.
Phần 2. Hỏi đáp. Một lớn, các trường hợp liên quan đến cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 1. Để tiến hành cấp sổ đỏ lần đầu thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Căn cứ Điều 8, Thông tư 24/2014/TT-BTN-MT quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu bao gồm đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu số 04-DK, một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất. Một trong các giấy tờ quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng. Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 theo mẫu số 08-DK. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất nếu có. Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng an ninh, thì ngoài giấy tờ quy định tại các điểm A, B và D phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình, bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận. Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước, phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế. Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014-NĐ-CP nếu có, để làm thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Thông tư 24, thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau. Khoản 2 Điều 11, Thông tư 24/2014-TT-BTN-MT. Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo Thái Nguyên, báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.